Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế. Bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo công bố tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, Bộ Y tế cho biết riêng năm 2023, cả nước đã ghi nhận 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các triệu chứng ngộ độc, tổn thương phổi, đột quỵ não. Hiện Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Viện Chiến lược Chính sách Y tế tổng hợp và phân tích các nghiên cứu báo cáo của quốc tế và trong nước về tác hại của thuốc lá mới để đề xuất các biện pháp ngăn chặn thuốc lá mới. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh thực trạng này. Chúng ta cùng nghe.
Sau hơn 10 năm thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá, triển khai các biện pháp kiểm soát, tỷ lệ sử dụng thuốc có giảm nhưng chậm. Số liệu năm 2021 cho thấy, tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc vẫn ở mức cao là 41,1%, ở cả nam và nữ là gần 20,5%. Việt Nam vẫn thuộc quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới. Việc hút thuốc lá chủ động và cả thụ động, hít phải khói thuốc là nguy cơ gia tăng các bệnh không lây nhiễm gây tử vong hàng đầu. Đáng chú ý hơn là trong những năm gần đây, bên cạnh thuốc lá truyền thống, trên thị trường xuất hiện các loại thuốc lá mới gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và sản phẩm lai giữa hai loại này. Mặc dù chưa được phép nhập khẩu, bán và quảng cáo, nhưng tình hình sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới vẫn đáng lo ngại, nhất là ở các khu vực thành thị. Chưa kể việc lợi dụng các sản phẩm thuốc lá mới để trà trộn ma túy, khi các bệnh viện đã ghi nhận các trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử bị ngộ độc ma túy, loạn thần. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, tất cả các loại thuốc lá đều có hại cho sức khỏe. Việc có thêm các loại thuốc lá mới còn làm gia tăng thêm gánh nặng bệnh tật cho người dân, trầm trọng thêm các vấn đề y tế công cộng. Theo đó, nghiên cứu về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng của Bộ Y tế cho thấy, tại gần 700 cơ sở khám bệnh chữa bệnh năm 2023, đã ghi nhận 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các triệu chứng, dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp và cả đột quỵ não. Số ngày điều trị trung bình từ 1 đến 6 ngày, có 5% số bệnh nhân sau điều trị vẫn để lại di chứng. Bộ Y tế công bố tác hại đối với sức khỏe của thuốc lá điện tử bao gồm các tác hại cấp tính như hút thuốc lá có thể dẫn đến tổn thương phổi cấp, có thể dẫn đến tử vong, bị thương và bỏng do nổ pin và cháy thiết bị ngộ độc, do quá liều nicotine và ngộ độc các chất ma túy được pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử. Hút thuốc lá điện tử có thể gây các bệnh về hô hấp, tim mạch, ung thư, bệnh răng miệng. Đặc biệt phụ nữ mang thai hút thuốc lá điện tử có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Đặc biệt, thuốc lá điện tử chứa nicotine, chất gây nghiện mạnh, có hại cho sự phát triển não bộ thanh thiếu niên dưới 25 tuổi. Nicotine ảnh hưởng xấu đến sự hình thành các khớp thần kinh, gây ra vấn đề về trí nhớ, tập trung, học tập tự chủ và rối loạn tâm trạng. Hậu quả lâu dài nghiêm trọng bao gồm nghiện có thể dẫn đến rối loạn nhận thức, cảm xúc, giảm khả năng tập trung học tập liên quan đến các rối loạn tâm thần. Với thuốc lá nung nóng, khói tỏa từ các sản phẩm thuốc này có thành phần rất giống với khói tỏa của thuốc lá điếu, có chứa nhiều chất độc có khả năng gây ra nhiều bệnh như hô hấp, tim mạch, ung thư, bệnh về hệ thần kinh, hệ sinh sản, trí não, ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ mang thai, trẻ em, vị thành niên. Người hút thuốc lá nung nóng có thể dẫn tới các ảnh hưởng liên quan đến suy yếu khả năng sống của tế bào tiền tạo xương và quá trình chữa lành gãy xương, làm giảm khả năng miễn dịch và tăng viêm nhiễm, có khả năng gây độc tế bào, có liên quan đến bệnh viêm da dị ứng, các bệnh viêm nhiễm, ố sang miệng. Đặc biệt, trong xôn khí của thuốc lá nung nóng còn có chứa nhiều các chất như nhôm titan stronti, molyden thiết và antimon gây ảnh hưởng sức khỏe. Về tác động đến trật tự xã hội, Thượng tá Nguyễn Duy Trung, Phó trưởng phòng 5 Cục Phòng chống tội phạm Bộ Công an cảnh báo, qua theo dõi của Bộ Công an những năm gần đây, tình trạng mua bán sử dụng thuốc lá điện tử thế hệ mới và thuốc lá điện tử có pha tẩm ma túy trên thế giới và ở Việt Nam diễn biến rất phức tạp, nhất là trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an cả nước đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 35 vụ, xử lý 24 vụ, 31 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy. Đáng lo ngại, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng sản xuất mua bán cốt CBD có chứa cần sa tổng hợp để bơm tiêm vào thuốc lá điện tử. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, với những bằng chứng về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Bộ Y tế đề xuất trước mắt Quốc hội cần ban hành nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối, bán và quảng cáo, khuyến mại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ở tất cả các dạng. Trong thời gian tới, các quy định này cần được nghiên cứu luật định khi sửa luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, Chính phủ quy định trách nhiệm của các bộ ngành liên ngành và cộng đồng trong tăng cường hiệu lực thực thi quy định cấm. Cũng đồng tình với phương án cấm các sản phẩm thuốc lá mới, Tiến sĩ Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định, trước tình hình số học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tăng mạnh từ 2,6% vào năm 2019 đến 8% vào năm 2023. Trong khi, việc kiểm tra, giám sát học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong nhà trường, đặc biệt là ở ngoài nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tình với Bộ Y tế về việc đề xuất Quốc hội cần ban hành nghị quyết về tăng cường quản lý, không cho phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo và lưu hành các sản phẩm thuốc lá mới. Đồng thời, ban hành chính sách phù hợp để quản lý các điểm bán lẻ thuốc lá, có quy định hướng dẫn chi tiết về cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành chính quyền địa phương về quy định cấm buôn bán thuốc lá ngoài cổng trường học, chế tài xử phạt và trách nhiệm xử lý của các đơn vị có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, áp lực trước việc nuôi dạy con, một số bậc cha mẹ đăng ký các lớp học để trở thành cha mẹ thông thái giúp con cái thành tài. Trước ma trận các khóa dạy làm cha mẹ, không ít người mất tiền oan vì trót tin theo quảng cáo. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, việc lan tỏa kiến thức nuôi dạy con đến cộng đồng là điều rất cần thiết, giúp cho mọi người nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, phụ huynh cần tỉnh táo trong hành trình gom nhặt kiến thức nuôi dạy con, bởi có không ít chuyên gia, chương trình đào tạo hoàn toàn không có được sự thẩm định của cơ quan chuyên môn. Nhu cầu học để làm cha, làm mẹ thông thái là hoàn toàn chính đáng, và số người có nhu cầu học ngày càng cao. Tuy nhiên, không ít trung tâm đã đánh đúng vào tâm lý của người học để bán khóa học kém chất lượng. Thậm chí một số trung tâm có cách bán khóa học theo kiểu riêng một khóa hoặc giá hội viên, với 3 ngày học có thể thay đổi cách dạy con mãi mãi. Nếu vấn đề giữa cha mẹ và con cái trầm trọng, có khóa Costin 11 tư vấn huấn luyện tâm trí được giới thiệu với mức giá trên trang web trung tâm là 60 triệu đồng. Nắm bắt tâm lý của rất nhiều bố mẹ luôn sính ngoại, muốn trở thành bố mẹ toàn cầu. Các trung tâm mở lớp cũng như xây dựng các gói học online hướng dẫn bố mẹ dạy con theo kiểu Mỹ, phương pháp Landerman, kiểu Ý Montessori, kiểu Nhật Shichiya, kiểu Trung Quốc phương án 0 tuổi và kiểu Do Thái với các phương pháp dạy học rất kêu như phương pháp Jinja. Tháp học tập của Bloom. Nhiều bố mẹ sẵn sàng chi tiền để học làm cha mẹ thông thái, nhưng hiệu quả thì lại không như mong đợi. Theo Phó Giáo sư Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, các khóa học nuôi dạy con đang là một thị trường kinh doanh nhiều lợi nhuận. Có không ít người tham gia một khóa học, đọc một số cuốn sách đã tự xưng chuyên gia, mở lớp để dạy người khác. Chưa kể họ tận dụng các khóa này để tận thu, khiến các bố mẹ này không dứt ra được, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. Ở một khía cạnh nào đấy, nhiều vụ việc đã cấu thành hành vi lừa đảo phạm pháp. Theo các chuyên gia, có 3 đặc điểm có thể nhận biết các khóa học treo đầu dê bán thịt chó. Thứ nhất, các khóa này quảng cáo rất mạnh, xuất hiện dày đặc trên các mạng xã hội và có một đội ngũ nhân viên tư vấn đeo bám mời chào. Thứ hai, dù là khóa học nuôi dạy con, chữa lành mà gom cả chục cả trăm người học trong khi mỗi đứa trẻ, mỗi người có vết thương khác nhau, chắc chắn không hiệu quả. Thứ ba, ban đầu mở lớp miễn phí, nhưng sau đó dùng thủ thuật tâm lý để lôi kéo người học vào các khóa học mất nhiều tiền và nội dung học không chỉ còn về nuôi dạy con. Phụ huynh muốn đi học để dạy con cần phải tìm hiểu người dạy có chuyên môn liên quan đến nội dung dạy, có kinh nghiệm thực tiễn. Tiếp theo, cần tìm hiểu thông tin khóa học có đúng không. Một số chương trình dạy áp dụng mô hình đa cấp nên có thể chính những người xung quanh là cò mồi, chân rết của nhóm này. Nuôi dạy con là một quá trình, không có chuyện ăn xổi. Những cách trị cho con hết bướng, nghe lời răm rắp có thể chỉ là chiêu thức tạm thời, không giải quyết được vấn đề vốn cần kiến thức chuyên sâu về tâm lý của trẻ. Có trường hợp cần trị liệu tâm lý chuyên sâu chứ không thể giải quyết bằng vài bí quyết, lời khuyên chung chung cho mọi cha mẹ được. Phụ huynh cần chú ý, những vấn đề dạy con mà các chuyên gia đưa ra chỉ mang tính chất gợi mở. Mỗi đứa trẻ có những sở thích thế mạnh riêng nên không thể áp đặt. Một chuyên gia giáo dục khuyến cáo, nếu bố mẹ nào kỳ công thì từ sự gợi mở đó sẽ tìm ra cách dạy con hợp lý. Còn nếu không tìm tòi suy nghĩ thêm thì chỉ dừng lại ở lý thuyết, không biết áp dụng với con mình hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Sau đây là dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện trạng đã qua. Hiện nay, ngày 2 tháng 11, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.